Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế, phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh và Thủy Dương. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 20 tháng 6, 2016. Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc và khẳng định bảo vệ chủ quyền. Giáo hội Công giáo Philippines báo động tình trạng cảnh sát giết nghi phạm gia tăng. Tỷ lệ dân Anh muốn ở lại Liên hiệp châu Âu tăng điểm 3 ngày trước cuộc trưng cầu dân Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 lý do khiến Trung Quốc sợ nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc và khẳng định sẽ tiếp tục dùng các biện pháp mạnh để diệt trừ nạn ngư dân Trung Quốc xâm nhập lãnh hải của nước này.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Quánh, thì ngày thứ Sáu tuần trước, một đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc đang đánh bắt ở một vùng ngư trường có tranh chấp đã bị nhiều chiến hạm Indonesia bao vây, nổ súng, gây thương tích cho một ngư dân. Cảnh sát Hải quân Indonesia còn bắt đi một tàu cá với 7 thuyền viên. Theo luận điểm của phía Trung Quốc thì Indonesia đã dùng vũ lực quá đáng, vi phạm luật quốc tế, đe dọa hòa bình khu vực. Hải quân Indonesia xác nhận với AFP đã chặn bắt 12 tàu cá nước ngoài hoạt động bất hợp pháp. Phát ngôn viên Eddie Susipto cho biết, hải quân có nổ súng bắn cảnh cáo các chuyến tàu bỏ chạy cho đến khi họ dừng lại cho khám xét và có bắt đi một chiếc treo cờ Trung Quốc kéo về Ranai cùng với 7 thuyền viên nhưng không ai bị thương. Để đáp lại chỉ trích của Bắc Kinh, phát ngôn viên Hải quân Indonesia khẳng định, cho dù tàu cá treo cờ nước nào, một khi vi phạm luật Indonesia thì Hải quân sẽ ra tay không ngần ngại. Trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc sử dụng ngư dân như một lực lượng bán quân sự để lấn chiếm Biển Đông, Indonesia tỏ ra kiên quyết bảo vệ chủ quyền và ngư trường của mình. Hàng chục tàu cá nước ngoài, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam đã bị chặn bắt và thiêu hủy. Đây là lần thứ ba trong năm xảy ra đụng chạm giữa Indonesia và Trung Quốc. Vào ngày hôm nay, trong cuộc họp với Bộ trưởng An ninh Luhut Bansaitan, Tổng thống Joko Widodo chỉ thị phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cho dù Jakarta cũng muốn duy trì hòa khí với các láng giềng, theo thông báo của phát ngôn viên phủ Tổng thống Johan Budi.
Còn tại Đông Bắc Á, ngày hôm nay Bắc Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đánh đuổi các tàu cá của Trung Quốc, Bình Nhưỡng gọi đó là một hành động khiêu khích quân sự. Cách nay 10 hôm, Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc do Mỹ đứng đầu đã phối hợp hành động để xua đuổi các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Hoàng Hải, gần đường phân định lãnh hải với Bắc Triều Tiên.
Hôm nay, Bắc Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc và Ủy ban Đình chiến của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu về các hoạt động nhằm đẩy lùi các tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển trung lập giữa hai nước Triều Tiên và gọi đó là một hành động khiêu khích quân sự. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, động thái của Hàn Quốc là nhằm mục đích leo thang xâm nhập vào vùng biển Hoàng Hải đang có tranh chấp để tạo cơ hội khiêu khích quân sự. Bắc Triều Tiên đã cảnh báo với Hàn Quốc và Hoa Kỳ là họ sẽ bảo vệ chủ quyền của mình và sẽ không ngần ngại trả đũa bất kỳ hành động xâm phạm nào. Giới truyền thông cũng cho biết quân đội Bắc Triều Tiên đang gia tăng cảnh giác chống lại các động thái quân sự ngày càng nguy hiểm. Còn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì tuyên bố rằng cáo buộc của Bình Nhưỡng là vô lý vì đây là hành động hợp pháp theo Hiệp định Đình chiến để kiểm soát việc đánh bắt cá trái phép của các tàu cá Trung Quốc. Hàn Quốc cũng nhấn mạnh là đã tuân theo đúng quy trình hợp pháp bằng cách thông báo với Bắc Triều Tiên về kế hoạch của mình và đã phối hợp với Ủy ban Đình chiến của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc cũng tuyên bố vẫn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trước những khiêu khích quân sự hiện tại của Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, đại diện ngoại giao của Bình Nhưỡng trực tiếp gặp phái đoàn Mỹ trong khuôn khổ đối thoại hợp tác Đông Bắc Á mở ra tại Bắc Kinh vào hôm nay. Đây là một diễn đàn không chính thức do Đại học của bang California, Hoa Kỳ tổ chức và quy tụ 6 quốc gia tham dự vào tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Nhật Bản Kyodo cho biết là bà Cho Sung-hui tham dự đối thoại hợp tác Đông Bắc Á. Đại diện của Hoa Kỳ về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là ông Sung Kim cũng tham gia sự kiện này cùng với các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại giao của Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc. Đấy là những nước trực tiếp liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Kyodo trước mắt chưa thể xác nhận tin là đại diện của Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ có một buổi làm việc riêng hay không bên lề diễn đàn được tổ chức ở Bắc Kinh lần này. Đàm phán 6 bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên đã bị gián đoạn từ năm 2008. Bắc Kinh, điểm tựa quan trọng của chế độ Bình Nhưỡng, luôn thúc giục Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại với cộng đồng quốc tế, hãng tin Kyodo nhắc lại, đối thoại hợp tác Đông Bắc Á là một sáng kiến do Viện Nghiên cứu Institute on Global Conflict and Cooperation của Đại học San Diego, California đề xướng. Cuộc họp lần này mở ra trong bối cảnh đặc phái viên của Bình Nhưỡng Ri Su-yong vừa công tác tại Bắc Kinh và đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1 tháng 6 vừa qua. Còn theo tình báo Hàn Quốc, thì tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh đã thu thập thông tin liên quan đến 77 căn cứ không quân của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trên thế giới và kêu gọi tấn công những cơ sở này.
Trong thông cáo công bố vào ngày hôm qua 19 tháng 6 và được đài truyền hình Mỹ CNN trích dẫn, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết tổ chức Daesh đã thu thập thông tin về nhiều nhân vật cần sát hại tại 21 quốc gia, trong số này có cả một nữ nhân viên thuộc Tổ chức Hoạt động Xã hội Hàn Quốc. Tổ chức chuyên thực hiện các vụ tin tặc của Daesh đã thu thập thông tin về nhiều đơn vị không quân của Mỹ tại Hàn Quốc, trong đó có căn cứ Osan. Sau đó, họ công bố địa chỉ và bản đồ vệ tinh Google của các căn cứ này. Chính quyền Seoul báo động các hành động khủng bố nhắm vào công dân Hàn Quốc và người nước ngoài trên lãnh thổ Hàn Quốc đang trở thành một thực tế. Trong 5 năm qua, 50 người bị tình nghi là thành viên của Daesh đã bị trục xuất ra khỏi Hàn Quốc. Ngày hôm nay, lực lượng không quân Mỹ tại Hàn Quốc ra thông cáo khẳng định đã nâng cao cảnh giác.
Tại Đông Nam Á, Giáo hội Công giáo Philippines báo động các vụ cảnh sát giết người từ sau chiến dịch an ninh quá đà trong cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Rodrigo Duterte.
Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas cho biết, Giáo hội Công giáo rất lo lắng khi nghe ngày càng nhiều thông tin về cái chết của những người buôn lậu, và có vẻ như họ bị giết khi chống cự trong các vụ bắt giữ. Theo số liệu của cảnh sát, 29 nghi phạm trong các đường dây buôn bán ma túy đã bị bắn chết kể từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6, so với con số 39 người thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay. Các số liệu này cũng chưa đề cập tới con số 8 người thiệt mạng trong số các vụ đụng độ cuối tuần qua. Đức Tổng Giám mục cũng quan ngại về việc nhiều nhóm tự vệ mới được lập nên, và trong nhiều vụ giết người, bên cạnh các thi thể thường có các bản cáo trạng ghi rằng những người này là tội phạm. Các vụ giết hại này thường khiến người ta nhớ tới các vụ sát hại đã xảy ra tại thành phố Davao ở miền nam Philippines, nơi ông Duterte làm thị trưởng trong nhiều năm nay. Ông Duterte đảm bảo rằng Davao là một trong những thành phố an ninh nhất Philippines, trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền thì cho rằng hơn 1.000 người đã bị sát hại tại thành phố này.
Chuyển sang Nam Á, khủng bố tự sát tại thủ đô Afghanistan Kabul, ít nhất 14 người thiệt mạng. Quân Taliban nhận là tác giả của vụ khủng bố sáng nay nhắm vào một chiếc xe ca chở nhân viên an ninh người Nepal trên đường đến sở làm, 14 người chết, 9 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Afghanistan thì vụ tấn công diễn ra vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương, đa số các nạn nhân mang quốc tịch Nepal, họ là nhân viên bảo vệ cho các tòa đại sứ ở thủ đô Kabul, phần lớn làm việc cho sứ quán Mỹ. Trên trang mạng xã hội WhatsApp, một phát ngôn viên của Taliban xác nhận là phe Hồi giáo cực đoan tại Afghanistan đã ra tay nhắm vào các nhân viên bảo vệ cho các lực lượng xâm lăng, làm 20 người chết và bị thương từ trong nguyên văn. Đây là vụ khủng bố đẫm máu đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Afghanistan từ đầu mùa chay Ramadan của người Hồi giáo. Thời sự châu Âu vẫn nổi cộm với cuộc trưng cầu dân ý tại Anh Quốc diễn ra vào thứ Năm sắp tới trước câu hỏi là nước Anh nên ra đi hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Phe muốn ở lại Liên hiệp châu Âu đang khởi sắc trở lại. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy hai phe ủng hộ và chống Brexit đang sát nút nhau. 45% những người được hỏi muốn ở lại trong Liên hiệp châu Âu và 42% thì chủ trương là London nên chia tay với Bruxelles. Thủ tướng David Cameron nỗ lực vận động để nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên đài RFI từ London Marina Daras tường thuật.
David Cameron đã tận dụng chương trình nói chuyện trực tiếp với công chúng để nhắc lại một số điểm then chốt trước cuộc bỏ phiếu vào thứ Năm tới đây. Đương nhiên là ông đã đề cập đến khía cạnh kinh tế và hồ sơ nhập cư, đó là những chủ đề nổi cộm trong những tháng gần đây. Theo ông, nước Anh sẽ khó kiểm soát các làn sóng người nhập cư nếu không có sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu, tăng trưởng kinh tế, vấn đề việc làm sẽ không được thuận lợi như hiện tại và tình trạng thâm hụt ngân sách của nước Anh sẽ đáng quan ngại hơn trong trường hợp Brexit. Nếu phe bài châu Âu thắng thế, Anh Quốc sẽ bị đẩy vào một giai đoạn với nhiều bất trắc, có thể kéo dài đến cả một thập niên. Trước mắt, London sẽ phải mất 2 năm để thương lượng với Brussels về một quy chế đối tác mới. vẫn Thủ tướng Cameron nhìn nhận là tranh luận nên đi hay ở lại Liên hiệp châu Âu đã rất sôi động, và ông cũng đã tố cáo phe ủng hộ Brexit tung tin thất thiệt, chẳng hạn như là phe này khẳng định rằng Brussels sẽ kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ hay Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị thành lập quân đội chung với sự tham gia của Anh Quốc, hay là London mỗi tuần phải rót 350 triệu bảng Anh vào quỹ chung của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Cameron kết luận, chúng ta không nên quay lưng lại với Liên hiệp châu Âu vì những thông tin hoàn toàn sai lệch như vậy, nhất là một khi đã chia tay với châu Âu rồi thì rất có thể quay đầu lại. Xét cho cùng, tranh cãi nên ở lại hay đi trong quan hệ giữa Brussels với London đã kéo dài từ 25 năm qua, là một nền dân chủ, nước Anh sẽ không sợ quyết định của người dân. Nếu phe ủng hộ Brexit thắng thế, thì sau này để hội nhập trở lại với Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc bắt buộc phải chấp nhận. Đồng euro phải chấp nhận tham gia vào không gian tự do đi lại Schengen, và nước Anh sẽ không còn được hưởng một số những điều khoản ưu đãi như hiện nay. Có thể nói là Thủ tướng Anh đã làm tất cả để thuyết phục người dân nên ở lại với Liên hiệp châu Âu. Những lập luận của ông David Cameron có cưỡng lại với lập trường của phe bài châu Âu tại vương quốc này.
Marina Daras, Londres, RFI. Còn tại Ý, phong trào năm sao thắng lớn trong các cuộc bầu cử cấp thành phố ngày hôm qua, đảng này đã giành được chức thị trưởng ở Roma và Torino. Từ Roma, thông tín viên Anne Lenier gửi về bài tường trình.
Không còn tranh cãi gì nữa, phong trào năm sao đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử cấp thành phố. Một nữ luật sư 37 tuổi không có nhiều kinh nghiệm về chính trị và quản lý hành chính đã trở thành thị trưởng thành phố Roma. Bà Virginia Raggi, vốn có tài giao tiếp, đã biết cách chinh phục cả giới trẻ lẫn những người già. Tiêu biểu cho sự mới mẻ và đổi thay, bà đã tranh thủ được lá phiếu của những người đã ủng hộ các ứng viên đã bị loại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Cũng nên nhắc lại rằng ông Giorgia Meloni, người đứng đầu một đảng cực hữu, cũng đã thua sát nút, chỉ kém bà có 4 phiếu. Chiến thắng của bà Virginia Raggi là khó khăn lớn nhất trong số những khó khăn mà đảng Dân Chủ cầm quyền của Thủ tướng Matteo Renzi phải đương đầu. Bằng chứng là thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tại thành phố Torino cũng đã thuộc về một ứng cử viên nổi tiếng, bà Chiara Appendino, một nhà quản lý 32 tuổi. Thắng lợi ở thủ đô kinh tế Milan của ứng viên trung tả Giuseppe Sala cũng không đủ để che giấu việc chính phủ của Thủ tướng Renzi đang mất dần lòng dân. Nước Ý đang trở thành một nước có nguy cơ bất ổn cao.
Anne Lenier, Rome, RFI. Chuyển sang khu vực Trung Đông, các tổ chức phi chính phủ báo động thảm họa nhân đạo tại thành phố Fallujah, Iraq.
Do chiến sự ác liệt, trong 3 ngày qua, có ít nhất 30.000 thường dân đã chạy ra khỏi Fallujah, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Anbar phía tây Iraq. Ngày hôm qua, Hội đồng Tị nạn Na Uy, một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo quản lý các trại tị nạn gần thành phố này, cho biết là họ đã khẩn thiết yêu cầu chính phủ Iraq quan tâm giải quyết thảm họa nhân đạo. Tình hình trong các khu tị nạn trở nên cấp bách do thời tiết nắng nóng trên 40 độ.
Nhìn sang Hoa Kỳ, nhà tỷ phú Donald Trump, ứng viên tổng thống gần như là chắc chắn của Đảng Cộng hòa, tiếp tục gây sốc. Từ thủ đô Washington, thông tín viên Jean-Louis Porte cho biết thêm.
Được đài truyền hình CBS đặt câu hỏi qua điện thoại, ông Donald Trump tuyên bố là cho dù bản thân ông cũng không thích chuyện phân biệt diện mạo, nhưng ông không loại trừ biện pháp này vì đã mang lại kết quả ở nhiều nơi. Nhà tỷ phú Mỹ đương cử trường hợp kiểm soát người Hồi giáo ở Israel và một số nước với lập luận, tôi không thích xét người qua diện mạo, nhưng đã đến lúc chúng ta phải vận dụng lý trí. Ông đòi phải kiểm soát nghiêm ngặt các nhà thờ Hồi giáo tại Mỹ. Khi được hỏi làm cách nào để bảo đảm biện pháp kiểm soát được thi hành một cách có khuôn phép và tôn kính, thì Donald Trump đưa ví dụ nước Pháp mà ông vẫn thường chỉ trích là bất lực, bỏ tay trước hiện tượng Hồi giáo càng ngày càng quá khích. Ông nói, ở Pháp, người ta trong một số trường hợp đóng cửa nhà thờ của đạo Hồi, nhưng không nói ra mà thôi. Cũng được đài truyền hình phỏng vấn Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch thẩm định, biện pháp kiểm soát diện mạo không phải là giải pháp hiệu quả để chống khủng bố. Theo bà Loretta Lynch, thì biện pháp khả thi nhất là thiết lập liên lạc giao thiệp tốt với cộng đồng, người theo đạo Hồi, bởi vì nếu trong hàng tín đồ có người trở thành cuồng tín cực đoan, thì thân nhân, bạn bè của người đó sẽ phát hiện ra ngay và thông báo cho nhà chức trách.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Hai trận đấu nhiều hiểm nguy của ngày 20 tháng 6. Thành phố Toulouse với trận Nga và Suwans vào chiều 20 tháng 6 được đặt trong tình trạng được theo dõi chặt chẽ. rút kinh nghiệm ở Marseille và Lille trong tuần qua, khi ủng hộ viên quá khích của Nga và Anh gây náo loạn nhiều khu phố. Trận thứ hai cùng ngày của bảng B diễn ra tại Saint-Étienne giữa Slovakia và Anh Quốc. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại Toulouse với 2.100 cảnh sát Pháp, cảnh sát Nga và xứ Wales cùng với đồng nghiệp Pháp tuần tra trong thành phố suốt 48 giờ trước và sau trận đấu, canh chừng 10.000 ủng hộ viên của mỗi đội tuyển, trong đó có 150 đối tượng cực đoan, phần lớn là Nga, theo thông tin của cảnh sát Toulouse. Huấn luyện viên Nga Leonid Slutsky và đồng nghiệp xứ Wales Chris Coleman thì tuyên bố trấn an, rối loạn đã qua, chỉ còn sôi động trên sân cỏ. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, không đánh nhau trên khán đài, thì hai trận đấu chiều nay của nhóm B hứa hẹn nhiều pha ngoạn mục, kẻ tám lượng người nửa cân. Tuy xứ nhỏ, nhưng đội tuyển của xứ Wales có một cầu thủ thường thặng là Gareth Bale, ngôi sao của câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid, dẫn đầu bảng B. Phía Nga thì có Igor Akinfeev. Đây là lần đầu tiên xứ Wales tham dự cúp vô địch châu Âu tính từ cúp vô địch thế giới năm 1958 và với tham vọng không dừng lại ở vòng loại, theo huấn luyện viên Chris Coleman. Trận thứ nhì cùng ngày cùng giờ, Slovakia gặp Anh Quốc tại Saint-Étienne. Đội tuyển của nửa nước tiệp khắc ngày nào kỳ vọng vào Marek Hamšík với mái tóc bồm ngựa, khai thác cơ may cuối cùng để vào vòng 1/8 với điều kiện là phải thắng đội Anh. Nhưng chắc chắn là Jamie Vardy, vô địch của câu lạc bộ Leicester, đấu cho đội tuyển Anh, không thể cho đội nhà về sớm.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, ba lý do khiến Trung Quốc sợ nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Brexit or not Brexit, đó không chỉ là mối đau đầu của riêng nước Anh hay đối với 27 thành viên còn lại trong Liên hiệp châu Âu 3 ngày trước cuộc trưng cầu dân Ý, song Hoa Kỳ đến lượt Trung Quốc cũng đang hồi hộp chờ đợi xem là cử tri Anh sẽ chọn ra đi hay ở lại trong đại gia đình châu Âu, trong trường hợp mà ngày 23 tháng 6 sắp tới đa số người dân Anh đòi ly dị với Liên hiệp châu Âu thì Bắc Kinh chờ đợi là sẽ phải trả cái giá đắt cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Báo chí quốc tế đã chú trọng nhiều đến lập trường của Washington kêu gọi Anh nên ở lại trong Liên hiệp châu Âu vì những quyền lợi kinh tế và tài chính của bản thân nước Mỹ, nhưng ít ai để ý đến thái độ của Bắc Kinh. Trong chuyến công du Anh Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình trong một thông cáo đã tuyên bố là Trung Quốc hy vọng châu Âu được thịnh vượng và Liên hiệp luôn đoàn kết, thống nhất. Theo phân tích của tạp chí Mỹ The National Interest trên mạng, thì thông điệp của Bắc Kinh đối với London đã quá rõ ràng. Trung Quốc không muốn để kịch bản Brexit xảy tới, vì trong trường hợp mà London nói không với Bruxelles, thì Trung Quốc sẽ bị thiệt hại cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. Tác giả bài viết là một nhà nghiên cứu thuộc trường King's College. Ông Ivan Lidarev đã nêu ra ba lý do khiến Trung Quốc lo sợ kịch bản Brexit xảy ra. Thứ nhất, trong bối cảnh áp lực của Hoa Kỳ, Nhật Bản tại châu Á ngày càng lớn, Trung Quốc đang xoay trục sang châu Âu và trong nước cờ đó thì Bắc Kinh đã đánh cuộc vào London để mở rộng ảnh hưởng của mình tại lục địa già, đặc biệt là để từng bước củng cố kế hoạch xây dựng lại con đường tơ lụa của thế kỷ 21, một hoài bão to lớn cả về mặt giao thương lẫn chiến lược được ông Tập Cận Bình ấp ủ. Tính toán này của Bắc Kinh đã bắt đầu đem lại một số thành quả rõ rệt, ít nhất là trên hai điểm. Một là London đang nỗ lực vận động Liên hiệp châu Âu công nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường để cho phép giảm bớt thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa của Trung Quốc xuất sang châu Âu. Và thứ hai là nước Anh năm ngoái đã mở rộng cửa đón nhận hàng loạt các dự án đầu tư của Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la. Nhìn từ phía Bắc Kinh thì đây là những bước đầu hết sức quan trọng để Trung Quốc bắt rễ vào châu Âu. Trong chuyến công du 5 ngày tại Bắc Kinh hồi năm ngoái, Bộ trưởng Kinh tế Anh từng tuyên bố London là đối tác Tây phương quan trọng nhất của Bắc Kinh trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Lý do thứ hai khiến Trung Quốc muốn nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu đơn giản là vì Vương quốc Anh là cửa ngõ rất quan trọng để hàng hóa của Trung Quốc dễ dàng tràn ngập vào thị trường châu Âu. Đấy là một thị trường với hơn 500 triệu dân. Nếu như London chia tay với Bruxelles thì coi như là một cánh cổng mở ra thị trường rộng lớn này sẽ bị khép lại. Nhiều nhà quan sát của Trung Quốc còn lo ngại là trong trường hợp Brexit thắng thế thì nhiều doanh nghiệp nước này sẽ phải di rời cơ sở khỏi Vương quốc Anh để sang định cư tại một quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Yếu tố thứ ba khiến Bắc Kinh lo ngại kịch bản Brexit là do Trung Quốc vẫn xem nước Anh là bệ phóng cho tiến trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Khi ra ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương, London là trung tâm tài chính số một của châu Âu, lại có múi giờ thuận tiện nằm giữa châu Á và châu Mỹ. Sau Hồng Kông thì London nay đã trở thành địa điểm thứ nhì trên thế giới ngoài Hoa Lục, nơi mà đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được công nhận và dùng làm phương tiện thanh toán. Khu tài chính City cũng như việc London đồng ý trao đổi với Bắc Kinh bằng nhân dân tệ là những công cụ quý giá nhất cho một đơn vị tiền tệ đang trên đường chinh phục cộng đồng quốc tế để vươn lên, đứng ngang hàng với những đồng tiền có uy tín của thế giới như đồng yên Nhật Bản, euro của châu Âu hay là đô la của Mỹ. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông, Việt Nam và ASEAN không để cho Trung Quốc bịt miệng, trọng nghĩa phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, mời quý vị nhớ đón nghe. Và sau đó nữa là tạp chí thể thao của anh Vũ, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí quý vị đã nghe qua ngày hôm qua với chủ đề Euro 2016 không còn những viên gạch lót đường cho các ông lớn. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung của RFI.
Tàu chiến và chiến đấu cơ của Mỹ thao diễn ngang dọc vùng Biển Đông và biển Nhật Bản trở thành chuyện bình thường mới trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Á-Thái Bình Dương, bất chấp mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc và Nga. Hãng tin AP nhận định, những động thái của Hoa Kỳ trong vài tháng gần đây đã khiến Nga và Trung Quốc phản ứng giận dữ. Cả Bắc Kinh và Moscow đều cáo buộc chính quyền Obama đang góp phần thúc đẩy tình trạng bất ổn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thực hiện những chuyến lưu thông bất hợp pháp và không an toàn trong khu vực này. Ngược lại, các nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ thì lại khẳng định tiếp tục bảo vệ các hoạt động trên và thực hiện quyền tự do hàng hải và thậm chí với cường độ thường xuyên hơn trong thời gian tới. Những lời chỉ trích ngày càng gay gắt trên cho thấy Trung Quốc và Nga đang cố gắng chứng tỏ ưu thế quân sự tại khu vực này ngày càng đông đúc và cạnh tranh hơn trên thế giới. Điều này cũng cho thấy một đối sách đầy căng thẳng nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo giữa một bên là Bắc Kinh và Moscow và bên kia là Washington. Các cuộc tập trận cũng thể hiện chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama. Đây là quyết định được đưa ra trong thời kỳ đầu trong nhiệm kỳ của người đứng đầu Nhà Trắng để tập trung phát triển các mối quan hệ thương mại và kinh tế với các đối tác Thái Bình Dương.
Ông Derek Chollet, một cựu thứ trưởng quốc phòng Mỹ về các vấn đề quốc tế và hiện là cố vấn cấp cao tại quỹ Marshall của Đức, nhận xét, xin trích, chúng ta đang ở vào thời điểm mà cả Trung Quốc, Iran và Nga đều đưa ra nhiều hành động thách thức, ngày càng có hành vi liều lĩnh và buộc các chính trị gia phải tự hỏi. Chèn ép chúng ta đến mức nào và đến khi nào? Chúng ta ủng hộ quyền tự do hàng hải và tôn trọng các quy tắc quốc tế, và đến một mức độ nào đó, chúng ta buộc phải phản đối việc thay đổi các quy tắc đó.
Đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ nhận định, lần đầu tiên kể từ 25 năm nay, Hoa Kỳ đang đối mặt với sự cạnh tranh để khẳng định tính ưu việt hàng hải như với Trung Quốc và Nga, cả hai nước này đang tích cực xây dựng lực lượng hải quân. Việc Bắc Kinh cho xây dựng và phát triển các hòn đảo tại Biển Đông đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ trong khu vực, bao gồm cả các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Hầu hết các nước đều lo ngại rằng Bắc Kinh với các công trình xây dựng sân bay và đặt các hệ thống vũ khí trên các hòn đảo nhân tạo sẽ sử dụng các cơ sở này để mở rộng phạm vi hoạt động quân sự của mình và có thể để hạn chế hoạt động hàng hải trong khu vực. Ba lần trong vòng 7 tháng qua, chiến hạm của Hoa Kỳ cố tình tiến gần vào một trong những hòn đảo nhân tạo trên để thực thi quyền tự do hàng hải và thách thức những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Đáp lại, Trung Quốc đã triển khai chiến đấu cơ và chiến hạm để theo dõi và cảnh cáo các tàu của Mỹ, đồng thời cáo buộc hành động khiêu khích của Hoa Kỳ. Hai lần trong năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã đến thăm tàu sân bay của Hoa Kỳ ở Biển Đông trước sự có mặt của phóng viên. Hành động này nhằm truyền tải thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ về các quyền hàng hải. Ông còn quay lại khu vực để dự diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore.
Trong buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng phát biểu, Trung Quốc đã thực hiện một số hành động bành trướng chưa từng có tại vùng Biển Đông, tăng cường đòi hỏi chủ quyền quá đáng, trái với luật pháp quốc tế. Hậu quả là các hành động của Trung Quốc có thể khiến nước này tự xây dựng một bức tường thành cô lập. Các nước trong khu vực, từ đồng minh, đối tác và các nước trung lập đang bày tỏ mối quan ngại ở cấp độ cao, dù là công khai hay chỉ riêng giữa hai nước, hết lời dẫn.
Tương tự, chiến đấu cơ của Nga đã bay theo một chiến hạm của Hải quân Mỹ trong vùng biển quốc tế ở biển Baltic vào tháng 4 năm nay. Một tháng sau, Moscow lên tiếng chính thức phản đối một chuyến bay do thám của Mỹ trên biển Nhật Bản. Washington khẳng định sứ mệnh của mình là bảo vệ quyền của Hoa Kỳ cũng như của các nước khác được qua lại những khu vực tự do, đồng thời ngăn chặn bất kỳ nỗ lực của một quốc gia nào trong việc mở rộng ranh giới hoặc chủ quyền lãnh thổ một cách bất hợp pháp. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Đô đốc John Richardson phát biểu Hoa Kỳ đang thiết lập một mức hoạt động bình thường mới hoặc tương tác với chiến lược quay trở lại cạnh tranh quyền lực của Nga và Trung Quốc. Ông cũng cho biết, hàng năm các hoạt động tự do hàng hải vẫn được Mỹ tiến hành vài trăm lần trong sân sau của bạn bè hay kẻ thù. Ông nói, chúng tôi vẫn làm việc này để phản đối những yêu sách quá đáng. Theo luật biển quốc tế, một quốc gia có thể đòi hỏi chủ quyền trong phạm vi 12 hải lý kể từ bờ biển của nước đó. Thế nhưng, một số quốc gia lại đưa ra yêu sách nhiều hơn thế. Trong một số trường hợp khác, nhiều nước cố gắng hạn chế các quốc gia khác hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ chiều theo luật quốc tế. Ví dụ, họ có thể yêu cầu thông báo trước về một chuyến bay hoặc thông thuyền hoặc cấm hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Hàng năm, Lầu Năm Góc vẫn phát hành một bản báo cáo gồm danh sách các nước mà Mỹ đã tiến hành tự do hoạt động hàng hải, nhưng không nêu chi tiết. Các quan chức quân sự Hoa Kỳ cho biết, ít nhất 80% những chuyến tuần tra trên được tiến hành bằng tàu thủy, nhưng không quân Mỹ cũng thực hiện bằng nhiều chuyến bay để thách thức tuyên bố quá đáng đòi hỏi chủ quyền không phận.
Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, nơi hàng năm có hàng trăm lượt tàu bè qua lại trong vùng lãnh hải mà cả Iran và Oman đều đòi chủ quyền. Cả hai nước đều cố gắng hạn chế hoạt động tàu bè qua eo biển này, trong khi luật pháp quốc tế cho phép đi qua vô hại. Bất chấp những lời kêu gọi tàu Mỹ rời khỏi khu vực này của Iran, thì các con tàu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hành trình của mình. Ở nhiều nơi khác trên thế giới, bao gồm cả những khu vực của Ấn Độ hay những vùng biển lớn ở Nam Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ vẫn cho tàu thường xuyên đi vào những vùng biển bị đòi chủ quyền hay từ chối cung cấp trước các yêu cầu để được quá cảnh. Thường thì những hoạt động này đều được chú ý nhưng không gây bất kỳ phản ứng hay kháng cự nào. Trong một số trường hợp khác, các quan chức Hoa Kỳ cho biết nhiều nước chỉ nhận thức được sau khi Lầu Năm Góc phát hành báo cáo hàng năm. Theo văn bản được công bố vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải để đáp trả những đòi hỏi quá đáng của 13 nước trên thế giới trong suốt năm tài khóa, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hải quân Indonesia bắt tàu cá Trung Quốc và khẳng định bảo vệ chủ quyền. Giáo hội Công giáo Philippines báo động tình trạng cảnh sát giết nghi phạm gia tăng. Tỷ lệ dân Anh muốn ở lại trong Liên hiệp châu Âu tăng điểm 3 ngày trước cuộc trưng cầu dân Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 lý do khiến Trung Quốc sợ nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Các cuộc thăm dò cho thấy có sự cách biệt rất ngắn giữa hai phe ủng hộ và chống đối Brexit. Le Figaro chạy tựa Brexit, nước Anh nín thở. Lysenko đăng hình lá cờ Anh và tháp Big Ben trên trang nhất với dòng tựa đơn giản In or Out. Tờ báo ghi nhận, sau vài ngày ngưng động cho vụ nghị sĩ Joe Cox bị ám sát, hy vọng lại chớm nở với những người muốn ở lại vì ý định bỏ phiếu in tăng nhẹ. Câu hỏi là đây, tựa trang bìa của La Croix, tờ báo công cháo dành hồ sơ 4 trang cho những được mất của Brexit. Le Monde thì dành đến 6 trang báo với dòng tựa Brexit, lời cảnh báo của nước Pháp. Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron đã đặt ra các điều kiện trong trường hợp Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Tờ báo cũng phát họa kịch bản về vương quốc này 2 năm sau đó. Về tình hình nước Pháp, Libération nói về một cuộc bỏ phiếu khác. Hội đồng nhà nước trong tuần này sẽ quyết định có hủy bỏ cuộc tham vấn dự kiến vào Chủ nhật tới về việc xây dựng sân bay ở Nantes hay không. Nhật báo cánh tả chạy tự trang nhất, dự án Notre Dame de Londres, cuộc bỏ phiếu đang được hồi hộp chờ đợi. Cũng lại là bầu cử, nhưng để chọn ra ứng cử viên đại diện cho cánh tả trong kỳ bầu cử Tổng thống Pháp 2017, Le Monde chạy tích bầu cử sơ bộ cánh tả, cái bẫy của Hollande. Tổng thư ký đảng xã hội Jean-Christophe Cambadélis vào cuối tuần trước đã bất ngờ đưa ra đề nghị này mà theo tờ báo thì nhằm đo ni đóng giày cho đương kim tổng thống François Hollande ra tái cử.
Hooligan Nga gây sợ hãi cho cúp bóng đá châu Âu là những ai? Đó là tựa đề bài điều tra của Le Figaro về những người thích ẩu đả hơn là quả bóng tròn. Bài báo được đăng tải trước khi diễn ra trận đấu nguy cơ cao giữa Nga và xứ Gan hôm nay, và nhấn mạnh bạo động do các cổ động viên Nga gây ra ở Marseille đã khởi đầu cho những vụ chạm trán giữa các fan trong giải Euro 2016.
Các chuyên gia gọi họ là Oculo Football, tạm dịch bên lề bóng đá. Những chiến binh trong bóng tối này thường xuyên tập luyện tại các phòng tập thể dục thể thao, nhưng nhất là trong các khu rừng ngoại ô Moscow. Họ đi theo từng nhóm 10 hoặc 100 người, hẹn nhau để tỉ thí trong rừng với các nhóm đối địch, thỏa thuận trước về số người và độ tuổi của các chiến binh đi tay không. Các fan của Spartak và CSKA nổi tiếng là hung bạo nhất, thêm vào đó là Lokomotiv Moscow. Những hooligan rất có tổ chức, theo những cảnh sát Nga, đã theo dõi hiện tượng này từ 2 thập kỷ. Mỗi câu lạc bộ bóng đá có từ 5 đến 10 băng hooligan. Tờ báo kể ra một số khuôn mặt. Alexei Erunov, 29 tuổi, vừa lãnh án tù 1 năm tại Pháp sau vụ bạo động ở Marseille, lãnh đạo băng Red Green Viking của đội Lokomotiv, là một thanh niên cơ bắp tập luyện rất cực lực nhưng thiếu thông minh. Nikolai Mororov, 28 tuổi, biệt danh là con mắt, lãnh án 2 năm tù ở Pháp, chiến đấu cho đội Dynamo. Bị cáo thứ ba bị kết án ở Marseille là Sergei Gorbachev, biệt danh là cục gạch, 33 tuổi, thì điều hành một băng của câu lạc bộ Arsenal Tula ở phía nam Moscow. Dù giữ bí mật cho an toàn đồng thời giữ được huyền thoại, nhưng hooligan Nga cũng thích phô trương. Họ dàn dựng những cảnh đánh nhau và quay lại, đôi khi bằng camera GoPro đeo trên trán, rồi đưa lên nhiều trang web dành riêng cho Oculo Football. Kịch bản thường giống như nhau. Ở Marseille, những người đàn ông lực lưỡng tay đeo găng xuôi ngược các con đường ở Vieux-Port, khoảng lung tung những chiếc ghế trên đường đi. Họ nhận diện con mồi, thường là cổ động viên Anh, lao thẳng vào tấn công rồi rút đi thật nhanh và nếu cần thì quay lại chiến tiếp, tung ra những cú đấm, cú đá, một sự săn lùng theo mô tả của công tố viên phó André Rip. Cuối cùng là khoa trương chiến lợi phẩm, một lá cờ Anh, một chiếc áo thun bị xé rách có ghi dòng chữ, người Nga không đầu hàng. Mỉa mai thay, chiếc áo thun này đã được giơ cao hôm 14 tháng 6 trong chiếc xe bị cảnh sát chặn lại ở gần Rennes. Cả 43 hooligan Nga đều từ chối xuất trình giấy tờ, nên lãnh sự Nga ở Marseille đã được mời đến và cả nhóm đều bị hốt gọn. Ngoài 3 người bị lãnh án tù nói trên, 20 hooligan Nga khác đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Pháp hôm thứ Bảy.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Nga, bài xã luận mang tựa đề Thể thao Nga được tăng lực bằng ý thức hệ, đăng trên Le Monde đã nhận định, còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Thế vận hội Rio, các vận động viên Nga có nguy cơ bị cấm tham gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin giận dữ cho rằng đây là một sự trừng phạt tập thể, chính trị hóa vấn đề doping, trong khi đây là trách nhiệm cá nhân. Theo tờ báo, có thể hiểu được cơn giận này vì ông Putin đai đen judo, không hút thuốc, chỉ thích uống trà, rất hãnh diện vì thân hình lực sĩ của mình. Trong những bức ảnh chính thức, ông khi thì cưỡi ngựa, khi hóa trang thành người đi săn gấu, điều khiển tàu ngầm mini, những hình ảnh tạo lòng tự hào sau khi Liên Xô sụp đổ. Thể thao phục vụ chính trị, đó là dấu ấn của kỷ nguyên Putin, ám ảnh phải chiến thắng bằng mọi giá, những chiếc huy chương vàng cùng với các hỏa tiễn liên lục địa có thể chứng tỏ vị trí vừa tìm lại được của nước Nga trong số những siêu cường hiện nay trên thế giới.
Trên lĩnh vực hạt nhân, nước Nga cũng là quốc gia xuất khẩu nhiều lò phản ứng nhất, theo tác giả Jean-Michel Beza trong bài Nguyên tử và Testosterone đăng trên Le Monde.
Tờ báo nhận xét, nay lại có các hội chợ về nguyên tử, ngoài các hội chợ hàng không và vũ khí, nơi các nhà sản xuất tìm cách thu hút khách hàng tương lai. Sau Atomexpo tổ chức tại Moscow hồi cuối tháng 5, nay lại đến World Nuclear Exhibition lần 2, diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 6 ở Bourget, ngoại ô Paris, và đến cuối tháng 11 thì đến lượt show của công nghiệp hạt nhân Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ông Vladimir Putin đã quyết định đưa công nghệ nguyên tử trở thành một vector gây ảnh hưởng quốc tế. Hãy quên đi Chernobyl. Nga là nước sản xuất nhiều lò phản ứng hạt nhân để xuất khẩu nhất trên thế giới. Tại Atomexpo, các đoàn Việt Nam, Ai Cập, Nigeria, Jordani, Nam Phi, Argentina tấp nập đến tham quan, đảm bảo tiềm năng 10 tỷ đô la hợp đồng cho Nga.
Về chủ đề Brexit, Lizeko phân tích những cái đúng và sai trong lý lẽ của phe ủng hộ ra khỏi Liên hiệp châu Âu về nhập cư, các quy định tăng trưởng v.v.
Theo tờ báo Kinh tế, đúng là khi ra khỏi châu Âu, dịch vụ công của nước Anh sẽ có ngân sách dồi dào hơn và lượng người nhập cư sẽ giảm xuống. Nhưng còn lý do, Anh sẽ không còn bị ràng buộc bởi các quy định của châu Âu. Liệu người Anh có chấp nhận từ bỏ một số quy định nhằm bảo vệ người làm công ăn lương, chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu hay không? Ngay cả khi đã ra đi, các công ty Anh xuất khẩu vào EU vẫn phải tuân thủ các quy định của Brussels, và như vậy, tốt nhất nên ngồi vào bàn thương lượng thay vì chịu đựng áp đặt. Ngoại thương Nga sẽ năng động hơn chăng? Lezeko khẳng định rằng sai. Thật nguy hiểm nếu xáo trộn quan hệ thương mại với EU, nơi tiêu thụ 44% hàng xuất khẩu của Anh, và một London đơn độc không thể thương lượng được các hợp đồng với ưu thế như Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Anh sẽ đứng ở cuối hàng khi đàm phán một hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ.
Theo Le Figaro, Thủ tướng Anh David Cameron đã rơi vào chiếc bẫy của chính mình.
Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Biển Đông, Việt Nam và ASEAN không để cho Trung Quốc bịt miệng, do Trọng Nghĩa biên soạn, giáo sư Ngô Vĩnh Long phân tích.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại hội nghị đặc biệt ASEAN-Trung Quốc hôm 14 tháng 6 vừa qua, do áp lực của Trung Quốc, một lần nữa các ngoại trưởng Đông Nam Á đã không ra được một bản tuyên bố chung về Biển Đông. Một văn kiện được Malaysia gửi đến báo chí như là một thông cáo chung của các ngoại trưởng ASEAN đã bị thu hồi vài tiếng đồng hồ sau khi được phát ra, và về mặt chính thức, văn kiện này kể như không hề tồn tại. Thế nhưng nhờ quyết tâm của ít ra là 5 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, nội dung của bản văn phê phán các hoạt động coi thường luật lệ của Trung Quốc tại Biển Đông đã được chính thức công bố và được báo chí quốc tế quảng bá rộng rãi. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã nêu bật thất bại lần này của Trung Quốc trong mưu toan bịt miệng ASEAN trên vấn đề Biển Đông. Theo giới quan sát, sự cố liên quan đến ASEAN sau khi bế mạc hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc ở Vân Nam là một kịch bản đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian gần đây. Khi họp lại với nhau, các ngoại trưởng ASEAN luôn thảo luận về vấn đề Biển Đông và tìm cách đưa ra một lập trường chung về hồ sơ này. Trung Quốc lần nào cũng tìm cách gây sức ép, hoặc trực tiếp, hoặc thông qua các thành viên ASEAN úy thị Trung Quốc, để khối Đông Nam Á không ra được tuyên bố chung về Biển Đông. Lần này Trung Quốc gần như là đã thành công. Các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí được với nhau trên một bản tuyên bố chung, bày tỏ thái độ hết sức quan ngại trước các diễn biến xấu tại Biển Đông mà Trung Quốc bị cho là tác giả. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau khi cho công bố, ASEAN lại chính thức thu hồi văn kiện này, và Trung Quốc đã có thể tuyên bố rằng bản thông cáo chung ASEAN mang nội dung phê phán hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông không hề tồn tại. Câu hỏi từng được giới quan sát đặt ra là do đâu mà bản tuyên bố chung của Ngoại trưởng ASEAN về Biển Đông lại bị rút lại sau khi được công bố? Về câu hỏi này, hãng tin Mỹ AP đã trích lời một quan chức ngoại giao cao cấp của Philippines hôm 16 tháng 6, tiết lộ rằng ba nước Lào, Campuchia và Miến Điện đã rút lại hậu thuẫn của họ đối với bản tuyên bố để tránh đụng chạm Trung Quốc. Trước đó, một quan chức cao cấp của ASEAN có mặt tại hội nghị Vân Nam cũng khẳng định với hãng tin Pháp AFP rằng chính Trung Quốc đã thúc ép một số thành viên ASEAN để các nước này thôi ủng hộ văn bản về Biển Đông. Tôi nghi là Campuchia và Lào là hai nước chống lại tuyên bố này. Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 15 tháng 6 cũng tìm hiểu nơi một quan chức của một chính phủ Đông Nam Á cho biết là bản tuyên bố về Biển Đông đã bị thu hồi sau khi Trung Quốc vận động Lào, nước hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, kịch bản Vân Nam 2016 trong một chừng mực nào đó đã lặp lại những gì xảy ra ở Phnom Penh khi Campuchia chủ tịch ASEAN vào năm 2012 đã chiều ý Trung Quốc để nhận chìm hồ sơ Biển Đông, khiến cho Hội nghị Ngoại trưởng Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử không ra được thông cáo chung. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long phân tích.
Hiện nay có những nhận định vấn đề luật chụp trong việc thông cáo của các nước ASEAN sau hội nghị đặc biệt giữa Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc ở Vân Nam vào ngày 14 tháng 6 vừa qua là do phía Trung Quốc ép ASEAN rút lại tuyên bố chung về vấn đề Biển Đông. Trước tình thế này, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan, người đã được các nước ASEAN cử làm đại diện trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc, đã phải bỏ ra về để mọi bên đỡ phải mất mặt. Do đó tôi nghĩ nhận định vì sức ép của Trung Quốc mà các nước ASEAN không đưa ra được thông cáo chung có thể là đúng. Đây có thể là một kịch bản kiểu Phnom Penh năm 2012. Theo cơ quan truyền thông Bloomberg ngày 16 tháng 6, thì một nhà ngoại giao Đông Nam Á đã cho biết rằng các ngoại trưởng đã đồng ý với bản thông cáo chung nhưng sau đó phải rút lại vì Trung Quốc đã làm áp lực Lào. Lào hiện nay là chủ tịch ASEAN.
Trung Quốc như vậy đã thành công trong việc ngăn chặn một bản tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông với một biện pháp can thiệp lộ liễu vào nội tình ASEAN. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, thái độ thô bạo của Trung Quốc có thể được giải thích bằng tình trạng yếu thế về mặt ngoại giao của Bắc Kinh trước ngày Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết về Biển Đông. Giáo sư Long phân tích như sau.
Tôi nghĩ Trung Quốc cố tình dùng phương pháp thô bạo và lộ liễu như nhận định của Singapore vì thấy phản ứng của các nước ASEAN càng ngày càng mạnh dạn hơn đối với vấn đề Trung Quốc đe dọa an ninh chung ở Biển Đông. Trung Quốc thì cho rằng vấn đề Biển Đông là vấn đề tranh chấp chủ quyền, cho nên chỉ có những nước có tranh chấp thì mới được quyền đàm phán với nhau và chỉ tay đôi thôi hay là song phương. Phần lớn các nước ASEAN và nhiều nước trên thế giới cho rằng việc Trung Quốc đã chiếm các đảo và bãi đá ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, rồi bồi đắp và xây dựng sân bay và các thực thể quân sự ở đó là đe dọa an ninh đối với mọi người. Đó là một trong những lý do tại sao Malaysia đã đưa ra sáng kiến hội nghị với Trung Quốc vừa rồi ở Côn Minh để chủ yếu bàn về vấn đề Biển Đông và quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc trong gần 25 năm qua. Trước thái độ của các nước ASEAN, đặc biệt là trước thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực, gọi là PCA, sắp ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc, Trung Quốc muốn bịt miệng các nước ASEAN để che đậy thế yếu của mình và để vận động nhân dân của họ. Nên nhớ rằng gần đây, chính phủ Trung Quốc bịa đặt là đã có hơn 40 nước trên thế giới đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc và chống lại lập trường của Philippines về việc sử dụng tòa trọng tài thường trực và UNCLOS đối với vấn đề Biển Đông. Vì đây chỉ là tranh chấp chủ quyền trọng lớn của bốn nước đối với nhau thôi.
Thế nhưng lần này, ASEAN đã áp dụng tốt một kế sách chống thủ đoạn bịt miệng do Trung Quốc tiến hành khi quyết định để cho từng thành viên quyền công bố văn kiện chung đã được toàn bộ các ngoại trưởng thông qua. Kết quả là nội dung lập trường phê phán Trung Quốc đã được ít nhất là 5 nước công bố, đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, 3 quốc gia ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, cùng với Indonesia và Singapore. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam chẳng hạn, tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN đã được công bố. Dĩ nhiên, không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng khi nói đến những hành vi như xin trích, bồi đắp, tôn tạo và xây dựng trên quy mô lớn các bãi đá, quân sự hóa các đảo nhân tạo và khẳng định chủ quyền không dựa trên luật pháp quốc tế, thì hiển nhiên là các ngoại trưởng ASEAN ám chỉ Trung Quốc. Hơn nữa, nếu xem xét kỹ ngôn từ của các tuyên bố lần này, Trung Quốc bị nêu đích danh khi các ngoại trưởng ASEAN lồng những quan ngại và lời kêu gọi của mình vào trong khuôn khổ một cuộc họp chung với Trung Quốc. Một câu như, xin trích, các bộ trưởng đề nghị ASEAN và Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, rõ ràng có đề cập đến Trung Quốc. Cùng với bốn nước ASEAN, như vậy là Việt Nam đã hóa giải được chiêu thức lũng đoạn nội bộ ASEAN mà Trung Quốc đã áp dụng trên vấn đề Biển Đông. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, dù bị Trung Quốc thúc ép trên những phương diện khác, trong hồ sơ Biển Đông, Việt Nam đã thể hiện một vai trò năng động và mạnh dạn hơn.
Có thể Việt Nam lần này thúc đẩy các nước trong ASEAN mạnh hơn. Mà nếu mà Việt Nam chưa làm như thế, tôi thấy Việt Nam dần dần sẽ phải năng động hơn và sẽ phải mạnh dạn hơn. Hiện nay thì các nước trong khu vực và ngoài khu vực muốn Việt Nam năng động và mạnh dạn hơn để họ có thể có cớ mà trợ lực cho Việt Nam. Về sự kiện ở Côn Minh vừa rồi, tôi thấy phản ứng của Việt Nam tuy kín đáo và chung chung nhưng rõ ràng là hỗ trợ các công bố của Philippines, Singapore và Malaysia. Cái lần này nó rõ hơn những lần trước và Việt Nam cũng đã mạnh dạn hơn trong cái vấn đề như đưa cái thông tin này ra cho quần chúng biết.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ về một số diễn biến mới trong vấn đề Biển Đông liên quan đến Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc.
Sau đây, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với chủ đề Euro 2016, không còn những viên gạch lót đường cho các ông lớn, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay. Euro 2016 chưa qua hết vòng bảng nhưng đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn đầy cảm xúc. Nếu như các ông lớn của làng bóng châu Âu chưa thể hiện hết kỳ vọng thì các đội bóng đến Euro 2016 được đánh giá là nhỏ bé bởi thứ hạng trình độ chuyên môn, bề dày truyền thống họ đến từ những quốc gia không lớn về mặt địa lý đã gây ấn tượng mạnh cho người hâm mộ do tinh thần chiến đấu kiên cường và trình độ chuyên môn đáng khâm phục. Khác với các giải đấu trước đây, vòng bảng không còn là những trận đấu để các đội bóng nhỏ học hỏi kinh nghiệm để rồi dễ dàng bị các ông lớn loại không thương tiếc. Họ không còn là những đội bóng lót đường cho các đội mạnh. Ngay từ những trận ra quân ở tất cả các bảng đấu vừa qua, nếu cứ nhìn vào cuộc cạnh tranh trên sân cỏ của các đội được đánh giá là yếu thì thấy những con số thống kê xếp hạng hay chỉ số giá trị của cầu thủ chỉ là để tham khảo. Vòng bảng đang đi vào hồi kết. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng với nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Việt Nam sẽ nói về những đội bóng tân binh ban đầu được cho là những chú lùn của giải đấu. Xin chào ông Trần Tiến Đức. Euro 2016 sắp đi qua vòng bảng, đến lúc này có thể nói là vòng bảng đã diễn ra các cuộc cạnh tranh hết sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn đó lại đến từ sự trỗi dậy đáng ngạc nhiên của các đội bóng nhỏ. Dường như khái niệm đội bóng lót đường không còn giá trị ở Euro lần này.
Xin chào anh, xin chào tất cả các khán giả của đài RFI. Đúng như anh đã nhận xét, năm nay mặc dù là số đội đã tăng lên 24 đội, lúc đầu thì có rất nhiều e ngại rằng là những cái đội yếu nhỏ sẽ được là lót đường. Nhưng mà cuối cùng ra thì chẳng có đội nào là coi lót đường. Họ có thể thua, nhưng mà đều thua với tỷ số sát nút. Và chúng ta thấy rằng là tính đến ngày 16 tháng 6, sau 6 ngày mà thi đấu 15 trận thì có 29 bàn thắng và trung bình có 1,93 bàn một trận. Và không có đội nào thắng quá chênh lệch 2 bàn cả. Mới có Tây Ban Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3 bàn và hôm nay thì Bỉ thắng Ireland 3 bàn, 3 bàn trắng. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái dấu hiệu rất là hay. Và đặc biệt là đúng như anh nói, có những đội chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng họ lách qua cửa hẹp để vào được trong số 24 đội. Và ở trên bảng xếp hạng FIFA họ không phải những đội được xếp hạng cao. Nhưng mà họ lại coi là những kết quả theo tôi đã rất là tốt.
Thưa ông ấn tượng nhất về những đội gọi là nhỏ nào ạ?
Trước hết tôi muốn nói đến đội Albania. Albania là một nước cũng nhỏ. Chúng ta thấy rằng là họ thi đấu là cũng phải với những đội là mạnh, chứ không phải là những đội yếu. Họ phải đá với Pháp và phải đá với Thụy Sĩ. Đá với Thụy Sĩ thì họ chỉ thua có 1-0 do cái bàn thua từ của Cher đánh đầu vào. Và sau đó thì đến phút 35 họ đã mất đi một trung vệ Cana số 5. Nhưng họ vẫn kiên cường, phòng ngự và đồng thời thì họ lại cũng phản công rất sắc bén. Và phải nói là nếu không có sự xuất sắc của Sommer, thủ môn của Thụy Sĩ, thì ít nhất là tỷ số đã là hòa, chứ không phải là thua 0-1. Tôi xin lưu ý một cái chỗ này, thế là cầu thủ của họ thì rất nhiều đã từng và đang thi đấu ở các đội của châu Âu, như là thủ môn Berisha bắt cho Lazio, là hậu vệ có Achetti chơi cho Frosione của Ý, Aligi đá cho Bayern, Hisai thì đá cho Napoli. Hàng tiền vệ của họ cũng toàn những cầu thủ đá cho Đức, Ý, cho Pháp. Tôi xin lưu ý rằng họ có một ông huấn luyện viên là ông Gianni De Biasi. Ông này là người Ý, mà ông đã từng chơi với vị trí tiền vệ chơi Internazionale Milano. Ông đã từng đưa đội Modena từ hạng 3 lên Serie A sau 38 năm lặn lội ở tạm dưới. Chúng ta đều thấy rằng trận đá với Pháp thì hiệp đầu phải nói là họ chơi rất sòng phẳng, đội Pháp bóng nhiều hơn. Nhưng mà cơ hội nguy hiểm tạo ra, cú sút vào khung thành ấy, thì cũng là 2-2, tức là bằng nhau. Chúng ta phải nên nhớ rằng như vậy là Albania cũng chỉ thua từ phút thứ 90 khi mà cái từ quả tạt ở bên phía cánh phải và Griezmann đánh đầu vào. Và cuối cùng là đến quả đi bóng và quả sút chân phải của Dimitri Payet ở phút thứ 96, nếu tôi nhớ không nhầm. Thì như vậy trong vòng 6 phút là cộng thêm giờ thì đội Pháp mới thắng được đội Albania. Thì tôi thấy đấy là một đội rất kỹ lưỡng. Và như vậy là họ đá với những đội không phải đội yếu. Thì Sĩ Việt cũng là được xếp trong bảng thứ hạng FIFA cũng xếp là khá cao. Mặc dù Pháp xếp thứ 17 trong bảng xếp hạng FIFA, nhưng mà là đội chủ nhà. Và năm nay tôi thấy rằng đội Pháp đã có nhiều nét rất là tươi sáng. Thì đấy là một đội mà tôi muốn nói. Và một đội nữa tôi muốn nhắc là đội Iceland. Iceland là một quốc đảo chỉ có 33 vạn dân, tức chỉ bằng một quận hoặc là một huyện của Hà Nội. Nhưng họ lại có những cầu thủ rất là đẳng cấp. Đội Iceland cũng gồm rất nhiều những cầu thủ chinh chiến ở các giải của Thụy Điển, của Thụy Sĩ, rồi của Anh, của Đức. Nên họ cũng không phải là cầu thủ thường, nhưng năm nay bắt đầu họ mới được vào châu này. Tôi nghĩ rằng công rất lớn thuộc về ông huấn luyện viên Lagerbach. Ông này là người Thụy Điển, nhận dẫn dắt đội tuyển Iceland từ tháng 10 năm 2011. Và dưới bàn tay của ông đã nhào nặn được một cái đội tuyển có cái lối chơi rất là vững chắc. Và chúng ta thấy thế này, là bên phía Bồ Đào Nha thì có 27 cú sút về phía khung thành, nhưng chỉ có 10 cú sút là đúng vào khu vực khung thành. Trong khi đó thì đội Iceland người ta chỉ có 4 cú sút, và nhưng cả 4 cú sút đều trúng ở phía khung thành. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một sự chính xác trong tấn công. Mặc dù là kiểm soát bóng là bên Bồ Đào Nha là 66%, Iceland chỉ có 34%. Số lượng quả truyền thì bên kia là 556 đường truyền thực hiện, mà bên Iceland họ chỉ 135 đường truyền. Nhưng mà họ đã biết tổ chức. Tôi nghĩ rằng là những cái đội bóng nhỏ là họ biết người biết ta. Họ không bung lên họ đá, và họ đá phòng ngự theo khu vực chứ không phải là kèm người. và các cầu thủ đá vị trí tiền vệ hoặc là tiền đạo cánh thì luôn luôn phải hỗ trợ.
Điều gì có thể lý giải cho sự vươn lên của các đội bóng yếu ở kỳ Euro này?
Và tôi nghĩ rằng là cái sự nhích lại gần nhau của các đội bóng nhỏ với các đội bóng lớn chính là nhờ ở cái sự thay đổi tư duy chiến thuật. Một cái nữa là như tiếng Pháp vẫn dùng là cái mentalité đấy.
Yeah.
Tức là cái tinh thần của người ta thì không phải là tinh thần sợ hãi nữa, mà tinh thần người ta chiến đấu và chiến đấu đến những phút cuối cùng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điểm sáng của Euro 2016. Cái điều đó là làm cho cái nỗi lo ngại của chúng ta về là tăng lên từ 16 lên 24 đội thì nó sẽ làm cho chất lượng giải thì giảm đi. Nhưng tôi thấy ngược lại là kể cả đá với những trận của những cái trận đội mạnh và đá với đội yếu thì lại chưa có một cái trận nào thắng. Tóm lại thì riêng theo tôi thì cái sự trỗi dậy của các đội bóng nhỏ là cái nét son của vòng chung kết Euro 2016 lần này. Quan sát những cái trận đấu vừa rồi, phân tích những kết quả giữa các đội được gọi là những cái đội yếu, những đội bóng nhỏ với các đội bóng lớn, tôi thấy rằng có một cái điều chúng ta rất đáng mừng rằng là do cái sự giao lưu cầu thủ ở trên cái địa bàn châu Âu cho nên là cái trình độ bóng đá của các đội châu Âu cũng rất là tiến lên rất nhanh. Chúng ta nên nhớ rằng năm 2009 thì đội Bỉ là hãy còn đang xếp thứ 66 trên bảng xếp hạng của FIFA, mà năm nay thì là trước khi bước vào giải này thì họ tụt xuống thứ hai, chứ còn trước đó là họ đứng đầu và bây giờ Argentina là đứng đầu của bảng xếp hạng. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đội bóng nhỏ tuy là không có thứ hạng cao nhưng họ có những cầu thủ của họ được thi đấu ở những giải của những cái nền bóng đá lớn, họ học được rất nhiều và họ về cộng thêm với lại nếu được có những huấn luyện viên giỏi. Ví dụ Iceland là phải có một ông huấn luyện viên người Thụy Điển, ông đã từng chinh chiến với Thụy Điển qua mấy giải rồi, hay là ông Diasi của đội Albany, thì tất cả những cái đó họ tạo nên một cái tư duy chiến thuật mới và đặc biệt là cái việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Đã có tư duy chiến thuật mới thì các cầu thủ phải tuân thủ kỷ luật chiến thuật, như vậy mới có thể thực hiện được.
Vâng, một câu hỏi cuối cùng là liệu họ có làm nên được bất ngờ đảo lộn trật tự bóng đá châu Âu không?
Nói như vậy không có nghĩa rằng những cái đội lót bảng có thể tạo nên được những bất ngờ như là đội Hy Lạp ở giải Euro 2004. Tôi nghĩ năm nay sẽ không có chuyện đó. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghĩ là không có những bất ngờ đâu. Cuộc tranh chấp những ngôi thứ cao nhất vẫn là giữa những ông lớn như là Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Bỉ. Đội Anh thì với cái kinh nghiệm còn non, tôi không nghĩ rằng đội Anh có thể tạo nên sự bất ngờ.
Xin cảm ơn nhà bình luận Trần Thiên Đức.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn các khán giả của Arati đã lắng nghe. Hy vọng rằng là những chia sẻ của chúng tôi thì cũng thể là giúp các bạn có thêm những suy nghĩ, những đánh giá về một cái giải đấu rất hấp dẫn Euro 2016 năm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin vừa đưa. Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc và khẳng định bảo vệ chủ quyền. Giáo hội Công giáo Philippines báo động tình trạng cảnh sát giết nghi phạm gia tăng. Tỷ lệ dân Anh muốn ở lại Liên hiệp châu Âu tăng điểm 3 ngày trước trưng cầu dân Ý. Mỗi ngày một sự kiện, 3 lý do khiến Trung Quốc sợ nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với tựa Pháp và châu Âu, sân chơi của giới đầu tư Trung Quốc. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI tới đây tạm dừng. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai.